Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì chúng ta học qua cái phần thức ấm, tức là ở đây Đức Phật thu tức là năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức về Như Lai tạng tánh. Tức là ở đây Đức Phật nói là khi mình mê, không? Mình mê thì mình bị thọ năm uẩn, rồi bị năm ấm nó che đậy, cho nên mình tạo những cái nghiệp bất thiện, mà cũng từ nơi năm uẩn này, cũng từ nơi năm ấm này nhận ra được Như Lai tạng tánh á, thì mình có những cái lực dụng. Nói cho quý vị dễ hiểu, hẹn như là đất á, đất là nó sanh ra, nó sanh ra gì, nó sanh ra cỏ cây, rồi tất cả muôn thú cũng từ đất mà sinh sống. Nếu quý vị mà trở về Như Lai tạng tánh á, tức là nó có lực dụng, tức là trở về cái từ cái bản thể, mà từ cái lực dụng này á, quý vị thấy nè, hẹn như bây giờ quý vị mà trồng cây, mình trồng cây ăn trái, hoặc là mình trồng những cái thứ cây, cây cảnh hay cây kiểng hay bất cứ, thì nếu mà chúng ta không săn sóc nó, không có tưới tẩm nó, không có bón phân nữa, thì chắc chắn rằng từ từ nó sẽ chết. Như vậy là quý vị thấy là khi mình nhận ra được Như Lai tạng tánh á, là mình phải có tu tập, trong cái sức chuyển hóa. Rồi bây giờ quý vị thấy là không khéo á, thì khi mà mình trồng cây á, thì một thời gian cái mình phát hiện cây nó bị chết, đó là mình phát hiện rằng sâu nó đục thân nó chết. Cũng vậy, có những lúc là chúng ta làm những cái việc thiện pháp mà mình không có chánh niệm, mình không có cẩn ngôn á, mình nói những cái lời làm cho người ta phiền não, người ta phật ý á, thì tuy rằng mình thấy mình tu như thế thì mình dùng cái từ là cái đức của mình nó tổn giảm. Cho nên người người xưa ta nói á, càng khiêm hạ thì cái đức mình nó nâng lên, vậy thôi, giống như hết đó. Như vậy đây á, là chúng ta học qua cái phần thứ nhất là tóm lại á, năm ấm nghiêng là một thể giác, nghiêng là một thể giác thì nó không có hạn cuộc cái gì là tự ngã của mình. Chính là nhận ra được nghiêng là một thể giác á, thì không có gì, không có ở trong, không có ngoài, không có khoảng giữa, tức là toàn tánh là điều cái tự tánh. Tự tánh gì? Biết, đúng không? Chở cái tánh biết của mình á. Thứ hai là do người mình mê ở trong năm uẩn đó, thì mình thấy gì? Có tiền ấm, có hậu ấm, tức là thấy ấm trước ấm sau, bị nghiệp nó dẫn, bị nghiệp nó dẫn, cho nên mình thấy có lưu chuyển, thấy có luân hồi. Đó. Như vậy là người tu thiền là ngộ trở lại, tức là thấy năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức vốn là hư vọng, không có thật thể. Nghiêng nó là một thể giác xưa nay, thì ngay cái thể giác đó tức là đạt đến cái chỗ vô sanh. Đó, đây gọi là thu năm ấm trở về Như Lai tạng tánh. Cho nên mở đầu á, quý vị thấy mở đầu trong cái bài kinh mà chúng ta hay tụng đọc hàng đêm á, tức là bài gì? Tâm kinh. Bài tâm kinh thì trong đó đưa lên một hình ảnh của một vị Bồ Tát đó là Bồ Tát quán tự tại. Tức là đối với các pháp tự tại nha, tự tại đối với trong tất cả các pháp, không bị pháp làm cho làm mê hoặc á, thì đó gọi là tự tại. Chẳng hạn như bây giờ sáng nay mình đi kinh hành, hoặc là mình làm một cái việc cái gì đó, mình không bị pháp nó chối mình, không bị pháp nó dẫn mình, thì ngay trong đó gọi là quán tự tại. Đó, trí tuệ vô ngại, nơi pháp không thủ, không xả, nơi căn trần cảnh thức không chướng không ngại, được gọi là đại tự tại, biểu thị Phật tánh mà mỗi người chúng ta vốn có, đó là như như bất động. Tức là quán tự tại gì? Nghe mà tròn đủ, trong cái nghe đó không thấy gì năng và sở, không thấy người nghe và đối tượng nghe, tức là xuyên suốt luôn á, tức là không thấy căn nè, trần nè, cảnh nè, thức nè, không chướng không ngại. Chư Phật đắc cái này không tăng một điểm nào, chúng sanh mê cái này không thiếu một chút nào. Tức là chư Phật mà được cái chỗ này á cũng thêm, mà khi mình mê nó cũng mất. Bởi vì không có gặp duyên cho nên chưa có nhận ra được, mà nó vẫn có đó chứ không phải mất. Không phải là khi mình mê rồi cái này nó lãng mất, không có, luôn luôn nó có sẵn, chỉ đợi là đủ nhân đủ duyên thôi. Đó. Như vậy là tất cả chúng sanh sanh ra bằng bốn loài: thai sanh, thấp sanh, quá sanh, nõn sanh. Phật nói là không loài nào có tính Phật, loài nào nó không có tính Phật đó, nhưng mà do bị mê, bị lấp, bị che mỏng hay dày thôi. Hẹn như bây giờ huynh đệ mình ý này, ai cũng có tính Phật hết đó, nhưng mà có những người họ sao, họ dụng công không những đời này mà nhiều đời, thì bây giờ họ dễ xâm nhập, dễ uống nắng, bây giờ cái tâm của họ nhu nhuyễn, nó thanh tịnh hơn mình chút. Còn mình mới tu một hai đời thôi, tức là mình mới cái mài dũa đời này thôi, hoặc là một hai đời thôi, cho nên mình khó uống nắng, khó mài dũa, khó tu tập hơn chút vậy thôi. Cái tính Phật ai cũng có. Cho nên kinh Phạm Võng Đức Phật dạy sao? Tất cả chúng sanh đều có tính Phật, đều sẽ thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh các ông là Phật sẽ thành. Mà chứ quý vị thấy là sẽ thành thì không biết bao lâu, tùy theo mức độ dụng công của mình. Có người đời này là xong, có người là nhiều đời nữa, đó vậy thôi. Tức là tùy theo là mình dùng cái từ là nó mỏng hay là dày. Giống như một đám mây mà nó che dày quá, đó tối mịt mù luôn, thì gió phải cho mạnh, phải cho lớn, tức là cái sự dụng công phải tha thiết. Rồi trong cái bài hành thâm ngày giải thích cũng rất hay nè: hành thâm bát nhã ba la mật, hành là dụng công, chúng sanh đều có Phật tánh nhưng cần phải sử dụng. Hành tức là mình dùng cái từ đây ngày nhấn mạnh hay nè. Hành không phải là gì, hành tức là sử dụng công, hành tức là động từ có nghĩa là mình phải dụng công. Còn bây giờ mình nói là ai cũng có tính Phật mà không có dụng công thì cũng sáng tỏ được. Cho nên là tối nào ở nhà ăn cơm hay là ngồi thiền hay là cái gì cũng phải tụng kinh để mình nhớ lại, là gọi là văn tự bát nhã. Về cái bắt đầu mình quán chiếu từng phút, từng giây, từng ngày, rồi từng tháng, từng năm, đó gọi là văn tự bát nhã. Rồi có một lúc nào đó đủ duyên gọi là Phật tướng bát nhã, trở về cái chỗ thật tướng đó. Cho nên gọi là mà trở về cái chỗ thật tướng, tức là đập tan căn bản vô minh. Thâm ở đây là gì? Thâm nghĩa là sâu, sâu có nghĩa là hiển thị Phật tánh, chẳng phải dễ dàng mà xâm nhập, thấy vẫn phải đơn giản. Cho nên Thiền sư Hoàng Bá ngài mới nói một câu á: vượt khỏi trần lao việc chẳng thường. Vượt khỏi trần lao nè, mình đang ở trong trần lao mà mình vượt ra nó, giống như con cá mà ở trong lưới mà bây giờ nhảy vọt lên đó, mình dạng mình đang ở trạng thái này, vượt khỏi cái trần lao ô nhiễm này không phải là chuyện thường. Vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đập mình nghe rồi, nhưng mà mình khi mình dấn thân vào con đường thì mình thấy đại khác. Đầu dây nắm chặt giữ lập trường, có nghĩa cái lập trường mình. Cho nên Đức Phật nói mình giữ được cái tâm ban đầu, tức là thành tựu đạo nó không có xa. Mình cái tâm ban đầu mình thấy gì chứ, nó ban đầu thì nó rất là mạnh, mà càng ngày tu nó càng yếu dần. Cho nên lúc nào vẫn phải kích thích đó. Kích thích là tức là nghe pháp, rồi sám hối, rồi tụng kinh, rồi làm tất cả các thiện thiện pháp cho nó hỗ trợ thêm vô. Nên đa phần quý vị thấy có những huynh đệ mình tại sao mà nhập thất á, nhập thất mình ở núi ở rừng thời gian rớt hết, thấy gì chứ không phải đơn giản đâu. Khi mà chưa kiến tánh ngộ đạo mà ở rừng ở núi một thời gian á, nó là cái gì? Nó là cái gì? Chìm sâu trong biển ái mà tăng trưởng lòng sân hận. Ở một mình á, tao nói ở một mình thời gian là cho nên mình ở trong đại chúng mình vừa làm nó tuy rằng nó chậm mà nương với nhau mình tu học. Cho nên thiền sư An Chen nói á, chúng không phải là một cái sự chướng ngại cho mình mà nó là đường tu của mình. Mình ở trong chúng nó không phải là chướng ngại mà nó làm cái đường tu cho mình là thăng hoa lên. Nhưng còn quý vị mà ở mình đâu biết gì đâu. Đó, cho nên là không phải là chuyện đơn thuần. Rồi hai câu sau ngài nói sao? Chẳng phải một phen xương lạnh buốt qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Quý vị thấy ngồi á, cái chữ xương đây là xương mà xương người nha, chứ không phải là xương mùa buổi sớm. À, chữ xương á, chữ xương nói gì nè. À. Đó quý vị thấy không? Chẳng hạn như bây giờ quý vị mà cái người mà lớn tuổi á, lớn tuổi là kinh nghiệm á, đó quý vị thấy á, là trẻ tuổi á, thì dễ tu, nhưng mà cái niệm niệm nó làm cho mình khó tu, quý vị hiểu không? Nghĩa là thấy là cơ thể mà khỏe mạnh cho nên rất là dễ vui trên con đường tu học. Còn khi mà quý vị mà lớn tuổi rồi đó, niệm niệm nó hơi lặng mà bắt đầu nó cái cơ thể mình nó mỏi mòn, nhức cẳng, nhức xương, nhức đủ hết. Mà chúng ta mà thắng được nó, vượt được nó là không phải là chuyện tầm thường đâu, đúng không? Thì qua mai đâu dễ ngửi mùi hương, tức là trên cái con đường tu mình gặp nhiều cái trắc trở, nhiều cái chông gai lắm, chứ không phải mình nói là rồi là xong đó. Đây giải thích qua cái phần kế tiếp là sở dĩ ngài tự tại trong cái cuộc đời này, trong cái cuộc sống này á, là ngài soi thấy ngũ uẩn đều không. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gọi là ngũ uẩn. Uẩn tức là tích tụ, là ẩn tàng, tích tụ về cái thân phận của kiếp người, mà trong đó có thọ tưởng hành thức nó ẩn kín trong đó. Sắc thì mình thấy rồi nè, sắc thô hoặc là sắc tế mình đều thấy hết, mà cái mà ẩn tàng sâu bên trong á, đó tích tụ rồi ẩn tàng. Ấm nghĩa là che đậy, ấy là tích tụ thân tâm che lấp đi cái bổn tính của mình. Ấm tức là che đậy, tích tụ thân tâm là nó che lấp đi bổn tính của mình. Sắc tức là thấy sắc đến sắc tướng. Thọ tức là in dấu khắc ghi trên não. Tưởng tức là phát sanh quyển, quyển tưởng á. Hành tức là chi cầu rồi tạo tác. Thức tức là tạo thành hiện nghiệp, nghĩa là mình bị nghiệp nó dẫn, nó lôi, nó hình thành lên thân phận của kiếp người. Từ đó gì? Tức là tạo tác cái nghiệp bất thiện. Khi mà tạo tác cái nghiệp bất thiện rồi đó, thì nó sanh ra cái hiện nghiệp. Sau khi hiển thị Phật tánh thì giác chiếu chùm khắp viên mãn bản thể của ngũ uẩn, tức là trở thành bản thể của chân như. Tức là ở đây đó, quý vị thấy là mượn cái thân năm uẩn này để tu tập, để chuyển hóa. Khi mà tu tập chuyển hóa trở về Như Lai tàn tánh rồi thì toàn thể là bản giác, từ đó nó có cái diệu lực. Nó khác hơn là từ cái bản thể đó mình làm tất cả các việc đều trở thành công đức hết, chứ không phải phước đức nữa. Cho nên mình mới chịu khó, mình 3 giờ mình phải ngồi thiền, 7 giờ rưỡi phải ngồi thiền, phải tu tập, phải mài dũa, phải tỉnh, mình dùng cái từ là tỉnh giác từng lúc luôn á, chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần ngũ uẩn chia làm 3 phân đoạn, tức là học mình học sâu một chút nữa. Một là ngũ uẩn nhập thai. Đây. Tức là đây chia thành ba phân đoạn. Một là ngũ uẩn nhập thai. Ở đây thiền sư Ngược Khê ngày chia sẻ chúng tôi thấy cũng rất là hay. Bây giờ tôi nêu lên cho quý vị thấy nè. Một là ngũ uẩn nhập thai. Tức là ngài nói là sau khi mình chết á, nhục thể đã chết rồi, thần thức xuất ra gọi là chung ấm, lấy nghiệp làm chủ. Có nghĩa là theo cái hệ bắt tâm á, thì nó có chia ra khi mà cái thân mình năm uẩn nó rã, sắc thọ tưởng hành thức, nói tóm lại là trong bốn yếu tố đất nước gió lửa chuẩn bị mình chết rồi, bắt đầu nó xé ra giống như là mình giống từ cái từ mà lưới thủng mà chim bay á, thức tâm theo nghiệp nặng đâu xa đó. Thì cái hệ bên bắt tâm là lấy cái điểm này làm cái chuẩn, có nghĩa là trong cái cuộc sống mình nó có thiện có ác có đủ đó. Mà khi mà có thiện cái ác thì nó ở trong cái trạng thái quân bình đó, thì cái thần thức nó xuất ra lấy nghiệp làm chủ, mà trên gọi là nặng đâu thì xa đó. Nơi nào mà mình trong cái cuộc sống hàng ngày của mình nè, chẳng hạn như là mình ích kỷ, mình sang tham, mình bỏng sản, thì chắc chắn là cái nghiệp nó dẫn mình đi đến cái loài ngạ quỷ. Không phải là đợi 49, 7 lần, cứ 7 ngày nó tiếp tục, 7 ngày nó tiếp tục. Nên thường thường mấy vị hòa thượng khai thị cho cái người mà còn lúc mà sắp mất á, là phải tỉnh giác trên cái con đường đi, ví dụ vậy. Rồi trong 7 ngày đó thì gia quyến người ta là in kinh, là bố thí, là làm các việc thiện pháp, hồi hướng công đức lành này về cho cái người mất đó. Bởi vì họ lấy nghiệp làm chủ nè. Kỳ hạn có 7 ngày thôi, nhớ nha, kỳ hạn 7 ngày. Trong kỳ hạn 7 ngày ấy, phiêu bạc mênh mang diễn nhập vào một đường trong các đường người hoặc là quỷ hoặc là súc sanh. Tôi nghĩ là trong lục đầu tập có kể hạn như cái thần thức mình xuất ra, mà nếu mình làm những cái nghiệp mà bất thiện á, thì bắt đầu mình thấy là sấm chớp nó nổ, sấm chớp nó nổ y ung vậy. Khi đó sấm chớp nó nổ, bắt đầu trời mưa nó chuyển, mưa nó táp, quý vị thấy chẳng hạn như mình đang đi nè, tự nhiên bất thình lình trời mưa đổ xuống, tự nhiên là mình thấy hoặc là nhà hoặc là hang động, cái mình chạy vô mình núp. Khi đó mình vừa chạy vô hang động mình núp là mình đầu thai lầu súc sanh rồi, vừa hiểu không? Hoặc là những cái lùm cây, những cái bụi che ga vậy, mình nhảy mình lũi vô cái mình đầu thai. Giống như là cái chuyện của ông Bùi Hưu gì đó, ông Bùi Hưu là ông chết dắt rồi. Khi đó ngài Hoàng Bá ngài đứng ở trên đầu giường kêu Bùi Hưu, cái giật mình vậy. Phật mới biết được thôi. Thì ngay trong cái chỗ chung thiên giới là do cái nguyện lực của mình tu tập á, thì mười phương tịnh độ hiện tiền. Ví dụ mình chưa chết mình tin lời Phật thôi chứ sao, đúng không? Mình chưa có chết thì bây giờ mình đọc qua những cái kinh Lăng Nghiêm mình thấy chỉ có trí Phật mới thấy. Mình tu tập bằng cái nguyện lực. Tôi hay nói là bằng cái nguyện lực nó mạnh lắm. Chỉ có sức mạnh của nguyện đó, nó chống đỡ được cái sanh tử. Trung ấm, khi mà đầu thai chín mùi thấy nam nữ giao hợp, khởi lên một cái tâm ái dục. Tức là từ xa họ thấy giữa người nam và người nữ đang cọ sát với nhau thì họ khởi lên một cái tâm niệm ái dục. Ái dục mạnh lắm. Cho nên gọi là nếu mà ái á, không ái gì, ái gì, ái bất trọng, không bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Ái mà mình không nặng thì mình không có ở nhân gian này nữa. Niệm mà mình không có chuyên nhất ấy, thì không thể nào trở về tịnh độ được. Cho nên gọi là ái hà, thiên xích lãng, khổ hải, quạng trùng ba, dục thoát, luân hồi lộ, tiểu cách niệm Thích Ca, tranh thủ niệm Đức Phật. Ái hà thiên xích lãng là gì? Là sông ái ngàn thước sóng nó cuộn cuộn là nó nhấn chìm bao nhiêu chúng sanh, mà trong đó có mình nữa, mới có mặt trong cuộc đời nữa. Khổ hải quạng trùng ba, khổ hải là gì? Cái biển khổ, khổ hải quạng trùng ba, khổ hải là muôn ngàn lượng sóng chập trùng, bây giờ quý vị thấy cái cuộc đời này á, bây giờ giàu sang cái gì, nghĩa mình dùng cái từ là nó mỏng manh, nó vô thường. Đó, vừa rồi quý vị thấy chiếc máy bay của Ấn Độ, có, trong đó có người giàu, có người cái niềm vui hạnh phúc là chuẩn bị họ chớm nữa rớt. Hạn như là ông này là ông là kỹ sư ở bên Anh là 6 năm, ông 6 năm là dành dụm số tiền rồi bây giờ được nước Anh nó cho bảo lãnh vợ và ba đứa con nhỏ. Mình thấy trên chuyến bay họ rất là vui, đang hạnh phúc mà bất thình lình rớt xuống. Đó. Như vậy là Đức Phật nói là cái cuộc đời này nó cái hạnh phúc nó mỏng lắm, nó có đó là mất đó, như sương sớm vậy, không có thật. Đó. Cho nên gọi là khổ hải á, cái sóng biển, cái sóng mà sóng khổ á, giống như đợt sóng nó lên nó dập xuống, lên dập xuống. Đó. Mà cái mình khởi lên một cái niệm dục này là cái nhân, mà cái quả là mình yêu thích thân mạng này, yêu thích thân mạng là quả, nghĩa là mình mất thân này rồi mình tìm cách là mình chụp cái thân khác, chụp liên tục, thấy như thế chứ mình mê. Giống như quý vị thấy là mình xuất gia là 1-2 năm đầu mình không có làm chủ được trong giấc mộng, ta mời về ăn cái đó. Khi mình tu tập một thời gian dài rồi đó thì bắt đầu mình làm chủ được trong giấc mộng. Cái khi mình thuyết pháp, cái khi mình giải thích cho người ta, mình không còn sợ hãi như ngày xưa nữa. Ví dụ đó là mình tỉnh ở trong giấc mộng, thì khi mình chết cái thần thức nó ra, nó giống như một cái trường đại mộng như đó, quay quẩn trong cái mộng đó. Nhân là xem thấy giao hợp, quả là mình nhập thai, tức là mình xem thấy, mình xem thấy cái sự kiện như thế, thì khi mình vừa xem thấy là mình vô bào thai rồi đó. Tâm dục nặng thì thành nữ, tâm dục nhẹ thì thành nam. Đó. Theo kinh Đại Bái Niết Bàn Phật dạy, thấy nam nữ giao hợp là sắc, thấy giao hợp là in ấn vào trong não là thọ, khởi tâm ái dục là tưởng, nghĩ muốn gia nhập là hành, nhập vào thai tức là thức, tức là theo kinh Niết Bàn Phật dạy. Nghĩa là khi mình thấy cái việc đó gì đó, mình khởi một cái niệm tức là sắc á, rồi thấy giao hợp, cái mình rớt ở trong cái não mình, khi mà rớt trong não gọi là cảm thọ đó. Rồi khởi tâm khát ái là tưởng, nghĩ muốn gia nhập vào tức là hành, nhập vào thai tức là thức. Mà có chỗ khác họ giải thích đó là chẳng hạn như khi mình thấy cái hiện tượng đó rồi á, thì cái tâm dục mình không có nghĩ đây là cha mẹ, mà cái tâm dục mình khởi, chẳng hạn mình khởi là mình thích cái người đàn ông đó, thì khi mình vừa khởi niệm mình thích cái người đàn ông đó thì mình tìm cách, cái thần thức mình tìm cách nắm cái người đàn bà kéo ra, thì khi đó mình nhập thai rồi. Mình nhập thai làm gì? Là người con gái. Còn khi mà cái tâm mình khát ái, mình nhìn cái người phụ nữ mình khát ái á, mình muốn kéo cái người nam á, kéo người nam ra, mình vừa khởi niệm kéo người nam ra, mình nhập thai làm người nam, ví dụ không? Cho nên quý vị nghiệm này, trong cuộc sống giữa đời thường này là cái duyên nợ nó chằng chịt. Cho nên nó là một điều tôi nói là cái đa số thôi nha, đa số là cái người mẹ thương gì, thương con trai, mà đa số là người nam thương con gái. Mình hỏi hết luôn, ai cái gì ai cũng có cảm nhận vậy. Đó là cái duyên lạ đó, mình nói được, chỉ có Đức Phật này thấy được cái chỗ này, người chỉ cho mình cái cách để mà vượt thoát cái nhân duyên đó, tu tập á. Rồi chúng ta qua cái phần 2 là ngũ uẩn trụ thai. Thầy á, thầy á, tưởng tượng ăn đồ hoặc là sắc, trong tâm in ấn thêm là thọ, thích là tưởng, được đến là hành, ăn tức là thức. Cho nên quý vị thấy là có những người họ khi họ mang thai tự nhiên họ thích gì? Ăn đất, ăn nước đá, rồi ngửi xăng là cái thai ở trong này nè, chứ không phải là người đó nữa. Quý vị hiểu không? Cái thai này nó khởi niệm là nó tìm đồ ăn uống. Khi nó tìm đồ ăn uống rồi tự nhiên nó có những cái hiện tượng đó, giống như là bà hoàng hậu Quy Đề Hy khi bà mang thai vua A Xà Thế. Là ông vua A Xà Thế này á, tự nhiên ông thèm hút máu ông vua Tần Bà Sa La. Khi mà ông bả khởi lên cái niệm bả giấu, bả không dám nói ra. Đó, thì một hôm nó cái ông vua Tần Bà Sa La vừa đứt ngón tay thôi, bả chịu hết rồi, bả chạy đến bả mút máu. Thì khi mà ông vua Tần Bà Sa La ông cho một cái vị đạo sĩ đến hỏi nguyên nhân á, thì cái vị đạo sĩ nói là đứa con á, trong bụng của đại vương sai này nó lớn là nó giết đại vương, bây giờ phải khử nó trước. Đó. Cho nên ổng chần chừ, ổng cũng không có làm được việc đó. Rồi trong nó có kể lại là khi mà sanh vua A Xà Thế ra, ổng chịu, ổng sợ quá, ổng có liền xuống lầu mà không có chết, chỉ có gãy cái ngón tay thôi, gọi là hoàng tử chín ngón á đó. Cho nên nó trong cái bào thai nó hiện tượng như thế. Rồi quý vị thấy là hoàng hậu Ma Gia đó, khi mà mang thai thái tử Sĩ Đạt Đa thì tự nhiên cái tâm tánh cái gì nó cũng chuyển hết, thích thương động vật, thương cỏ cây đó, vậy thôi. Cái này nó rất là ảnh hưởng đó. Rồi mẹ Tôn Giả Xá Lợi Phất, mẹ Tôn Giả Mục Kiền Liên cũng như thế, mang thai những bậc thánh là tự nhiên nó hiện ra những cái hiện tượng đó đó. Ngũ uẩn trụ thế, tức là từ lúc nhỏ làm gì sao mình hồi tưởng lại nó đều in ấn trong não, nó hiện ra hết. Chẳng hạn như quá khứ mình từng làm cái gì, hiện tại mình làm từng cái gì đó, ví dụ đó. Do đó kinh Tương Bộ Phật dạy, những người phàm phu vì không thân cận bậc thiện tri thức, không học hỏi và tu tập thánh pháp, nên xem năm uẩn là tự ngã, và tự ngã là năm uẩn. Tức là ở đây Phật dạy là phàm phu vô văn. Bởi vì không thân cận các bậc thiện hữu tri thức chỉ vậy, không học hỏi và tu tập thánh pháp. Nghĩa là mình rõ ràng thôi, ngày xưa mình ở ngoài đời mình đâu có biết năm uẩn là gì, năm ấm là gì, tu tập như thế nào, chuyển hóa như thế nào, tại sao mà nó dẫn mình đi. Rồi tại sao mình sân, tại sao mình hận, tại sao mình bực tức, mình biết. Mình chỉ chạy, niệm khởi là mình cứ chạy theo thôi. Nên quý vị thấy mình có cái túc duyên lắm. Túc duyên là mình gặp được pháp, gặp được thiện hữu tri thức, nó dừng, nó bớt niệm lại. Dùng cái từ là bớt tạo tác. Do chấp cái tự ngã. Do chưa lìa khỏi tham lam, sân hận, si mê và ảo vọng, tâm còn chứa đầy si mê và khát ái, vì thế họ không hiểu rằng năm uẩn vốn là vô thường, khổ, không, vô ngã. Do đó khi các pháp này biến đổi, tức là già đó, tiêu vong, chết, họ đâm ra u sầu, khổ não, đáng thương. Tức là trong tâm mình nó còn tham lam, sân hận, si mê và ảo vọng, ích kỷ đó, đầy si mê và khát ái á, mình không thể nào mình thấu thoát được năm uẩn là vô ngã. Cho nên là trên bước đường tu tập là mình phải bớt cái này thì mới được cái kia. Chứ còn mà tâm mình nó còn chứa chấp những cái si mê khát ái á, thì không bao giờ mình phá được cái năm uẩn. Nó giống như một bức tường thành. Chừng nào mà cái tâm khát ái mình nó cạn kiệt, cái tâm si mê mình nó cạn kiệt á, thì mình mới thấu thoát được năm uẩn. Mà trong nhà thiền gọi là đập vỡ thùng sơn. Nghĩa đập vỡ thùng sơn là cái ban đầu thôi, còn đi sâu vô nữa. Chứ là từ từ cho mình bớt dần chấp ngã đó. Chấp ngã làm cho mình, ai đụng mình chút xíu mình cũng nổi sân, nổi si, bực tức lên, đó là cái ngã. Chấp ngã đó, chấp ngã khó lắm chứ không phải dễ. Thì bây giờ phải bứt phá nó ra. Mà muốn bứt phá nó ra thì cái si mê và khát ái nó mỏng, nó mòn dần, cho nên mình phải tụng kinh, ngồi thiền đủ hết đó. tu tập chứ mình đừng có nói mình ngồi chỗ không phải được gì đâu đó. Rồi do mình không phá được năm uẩn, cho nên pháp này, pháp năm uẩn mà nó biến đổi này, già nè rồi chết, đâm ra u sầu khổ não đáng thương. Các thánh đệ tử nhờ gần gũi bậc thánh, học hỏi và tu tập pháp của các bậc thánh, do đó họ không xem sắc là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi, không xem thọ tưởng hành thức là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi. Nhờ vậy họ không có thân kiến, tức là họ không chấp vào cái thân này nữa. Nhờ mình tu tập, nhờ mình học hỏi nên mình dùng cái từ là bớt chấp. Mà bớt chấp chừng nào thì mình bớt khổ chừng đó, vậy thôi. Các thánh đệ tử biết năm uẩn là vô thường, khổ và vô ngã. Do đó đối với bất cứ uẩn nào thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị lai, nội hay ngoại, thô hay tế, quý hay tiện, họ đều dùng trí tuệ để quán sát và thấy rằng, tức là thấy gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai, trong hay ngồi, thô hay tế, quý hay tiện, đều dùng cái tệ giác để mà quán chiếu. Thấy gì? Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Nhờ quán chiếu bằng trí tuệ sáng suốt như vậy, họ sanh ra nhàm chán về năm uẩn, vì nhàm chán nên không còn khát ái. Vì không còn khát ái nên được giải thoát. Bây giờ trí tuệ chân chánh phát sanh, họ biết mình đã giải thoát. Trong khi giải thoát, họ biết rõ sự tái sanh đã chấm dứt, phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui đời sống nào này nữa. Nhưng mà với cái tinh thần Bồ Tát Đạo, mượn năm uẩn đi vào cuộc đời này làm các việc Phật sự, chứ không có phế năm uẩn. Tức có nghĩa là mượn năm uẩn á, mượn mà không có mượn. Giống như Ngài Chỉ Y Đạo Giả nói, mượn mà không có mượn. Thì còn thời gian bây giờ chúng ta học qua một cái tiếp. Thì đây á, Đức Phật á, thu năm ấm trở về Như Lai Tàn Tánh. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phân đoạn 3, tức là thu lục nhập. Lục nhập là gì? Quý vị biết không? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, trở về Như Lai Tàn Tánh. Bây giờ thu nhãn nhập. Lại nữa A Nan, thế nào là sáu nhập? Vốn là Như Lai Tạng, diệu chân như tính. Tức là sáu nhập là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là nhãn nhập á, đều là Như Lai Tàn Tánh. Sau này mình học qua cái phân đoạn sau á, mà Sư Ông Thúc Lâm thường khai thị á, thấy biết là chân tâm đủ chấm thêm nữa. Bây giờ mình học từng bước đó. A Nan, tức là con mắt kia chăm chú phát ra tướng mỏi mệt, gồm con mắt và tướng lao nhọc đó đều là tính Bồ Đề. Chăm chú phát ra tướng mỏi mệt nghĩa là con mắt mình đó, nhìn ra tất cả các pháp. Vì hiểu không? Mà sở dĩ á, mình nhìn tất cả các pháp rồi mình sanh tâm khen chê tốt xấu phải quấy, nó cũng từ cái Như Lai Tàn Tánh ra. Nhưng mà do mình mê, mình cứ thấy là mình chụp, thấy mình chụp, từ cái đó nó sanh ra chấm tới hết đó. Mà cái thấy này nè, cái thấy là nó cũng phải thật, cảnh nó cũng thật luôn. Mà do mình mê nhiều kiếp á, hiểu không? Mình mê nhiều kiếp, nó lăn lộn trong trần lao rồi, cái mình nhìn là mình chụp à, cái hay mình nhìn là mình sanh tâm liền, không có kiểm soát được. Thì bây giờ Đức Phật chỉ cho mình á, thu về cái chỗ Như Lai Tàn Tánh đó. Sáu nhập là gì? Sáu nhập tức là sáu căn, nghĩa là căn làm chỗ cho trần, nên gọi là sáu nhập. Mắt thấy sắc, thu thế nào? Hạn như bây giờ quý vị thấy, hạn bây giờ mình đi xuống chợ, mình thấy cảnh này, cảnh này, cảnh này, cảnh này, mình thấy mình cái gì hết, về mình cũng bình thường. Khi tối mình ngồi thiền, bắt đầu cái cảnh nó hiện ra, nó nhập vô, mình thu vô liền. Quý hiểu không? Mình thu nó còn nhanh hơn cái máy chụp hình. Đó gọi là gì biết không? đạt tạm thử là cái bóng thôi, mà nó mình chụp là nó rớt, chụp nó rớt nhanh mức độ, bởi mình có chỗ nơi mình nhập vô mà. Mà lạ một điều là cái người mà kiến tánh ngộ đạo rồi thì cái này nó không có vô, cho nên ta đi song pha trong cuộc đời mà không có gì vô được, các vị hiểu không? Bởi cho nên Phật nói vậy là phải trở về Như Lai tàn tánh để nó không có vô nữa, chứ bây giờ ông thu ngày nào ông thu chiều nói, hiểu không? Nên là tại sao quý vị thấy là tại sao mình tu lâu rồi, hạn như thường thường ở Trúc Lâm mà tu là 20-30 năm là mới cắt làm chi khố gì, ta xuống chợ ta đi, còn chúng mà mới là đi. Hạn như ngày xưa ở Thường Chiếu có một vị là ở chỗ khác đến cầu pháp, thì không thấy cái vị này cũng lanh lẹ này kia, bắt đầu cho làm chi khố. Vừa xuống chợ chưa được năm là gặp cái cô bán hàng rồi xong về Đồng Tháp ở Long An vậy, bán rau luôn, hiểu không? Xuống lại nhặt vô liền, lưu giữ lại. Khi mà nó lưu giữ lại lạ lắm đó, khi mà nó lưu giữ lại bây giờ tôi nói là dùng cái từ là ở trong rừng sâu thì con trâu nó cũng đẹp. Người xưa ta nói ở trong rừng sâu mình thấy con trâu nó cũng đẹp đó, đừng nói. Nên là tại sao có người ngạc nhiên nó, ủa sao có ông thầy này vậy mà sao ông gặp cái cô này nhìn là tôi thấy tôi sợ, mà không phải, cái tưởng nó lạ, nó thiêu dệt. Bây giờ mà qua rau muống cũng thành là qua lan, qua bồn bồn cũng thành qua hậu, ví dụ vậy. Bây giờ nó tưởng nó vô trong cái tàn thức này, nó tưởng có cái nhập vô rồi, nên là phải tu mà chín mùi rồi bắt đầu mới cho làm chi khố nhận xuống. Nên mình ở đây mình có chi khố, người ta nói ồ sao thầy nói vậy, chi khố đi, mình nhờ người ngoài mua, không ở đây mình đâu xưa đâu đi chợ đâu. Người bên châu làm chi khố hay là hiện đại làm chi khố à, nhờ tăng cư sĩ mua, bây giờ nó dính cỡ nào cũng sao hết, không bên ni mình cũng nhờ người ta mua không, chứ mình đâu có đi mua đâu đó. Còn rau đây thì mình cắt đó, cho nên là có cái chỗ nhập nè, có cái chỗ vào cho nên cái người mà xong việc rồi đó, mình dùng cái từ mới xong pha đi làm các việc Phật sự. Nhiều cái gì sợ lắm, quý vị tưởng tượng đâu đó. Chăm chú phát sanh mỏi mệt là dụ cho vô thủy bất giác tâm nó động, bàn có kiến phần và tướng phần, tức là cái thấy riêng á, thấy riêng của mình. Hạn như bây giờ mình thấy cái đó đẹp, mà người bạn mình nói trời cái đó đẹp gì, tôi đẹp với ông sao, đó là cái tiếng phần, cái kiến phần của người đó, hiểu không? Thấy là cái tướng, tôi thấy đẹp mà sao nói tôi thấy đẹp, không xấu lắm đừng có vô, mà mình thấy đẹp. Bị gì? Bị là do chăm chú phát sanh mệt, nghĩa là mình đi trong cái cuộc luân hồi nè, mà cái bất giác tâm động là từ vô thủy. Cho nên mình phải ở một chúng mài vũ dữ lắm. Hẹn như ngày khê phong tâm mật cái ngày khi mà ngài phát hiện ra cái ái kiến đại bi là ngài dẹp pháp hội liền. Kiến đại bi có nghĩa là ngài giảng trong pháp hội đó, phải không? Ngài giảng trong pháp hội đó, mà khi có người đó ngồi với ngài giảng rất là hăng say, mà khi không có người đó đi nghe pháp á, ngài giảng ủa ngài thấy sao nó lạc lõng mà biết rồi, giải thể đồ chúng lui vô trong rừng tu 10 năm nữa. Người xưa ta kỹ lắm, ở đây mình thấy nè, từ cái chỗ chăm chú phát sanh mỏi mệt nó sanh ra cái kiến phần và tướng phần. Cho nên quý vị thấy là mình tại sao mà 3 tháng hạ có việc lắm mới đi Đức Phật á, thì bây giờ như vậy, nó có việc cần lắm mình mới đi, còn có thôi mình ở đây mình thu thúc mình tu tập. Có việc cần lắm, tôi nói quý vị thấy có việc cần lắm, hẹn như tụi tôi mà có việc cần lắm là phải đi, cũng có thôi. Nói chung là ở yên chỗ thì mình dễ tu tập, mình dễ quá giải đó. Đó, con mắt tức là căn, lao nhọc tức là trăm căn vọng thấy cái này đẹp, cái này xấu, cái này phải, kia quấy, cái này đó, ví dụ vậy đó. Con mắt tức là căn, lao nhọc đó. Bồ đề chăm chú phát sanh ra cái tướng mỏi mệt. Chữ tướng chính nghiêng là Như Lai tạng bất giác và vọng động, tức là ở trong Như Lai tạng mình bất giác, Một niệm bất giác thôi mà bây giờ nó lưu lãng ở cuộc đời này ghê vậy đó. Chỉ cần một niệm dứt một cái thôi là nó đi xuống luôn. Nên bây giờ mình tu là mình quay trở về Như Lai Tạng. Tức là mình phát nguyện là mình không còn đi nữa, dừng lại mình đi nữa. Bây giờ mình thấy là mình rong chơi nhiều rồi. Vì hiểu không? Mình rong chơi, mình dùng cái từ là rong chơi trong tam giới. Có khi mình làm trời rồi, có khi mình làm vua nhân gian, vua cõi trời, vua cõi người, làm tướng, làm đủ thứ hết. Cái nghĩa là cái chỗ nào mình cũng dạ qua hết rồi. Thì thôi bây giờ mình phát nguyện là không còn rong chơi nữa, đủ rồi. À, quý vị phát nguyện được không? Đủ rồi, đủ đầy rồi. Mình đã từng làm hết tất cả, nghèo cũng có, giàu cũng có, sang cũng có, hàng cũng có, rồi cao sang cũng có, đê tiện cũng có, cái gì cũng qua hết. Để khi làm người, khi làm trời, khi làm thú qua hết rồi. À, còn rong chơi á, không? Một niệm vọng động thôi mà rong chơi cả đó đó. Thì thôi bây giờ mình thu lại, mình không có rong chơi nữa. Phát nguyện mình kéo cái già mình tu tập, không còn rong chơi nữa. Đó, thì trở về Như Lai Tạng Tánh. Ở đây ý Đức Phật nói vậy. Rồi quý vị học tiếp cái phần Phật dạy. Nhân hai thứ vọng trần tối và sáng phát sanh ra cái thấy bên trong, thu nạp trần cảnh, gọi là tính thấy. Tính thấy này rời hai trần tối sáng kia, rốt ráo không có thực thể. À, tức là mình thấy sáng và tối là mình cho là có thấy. Nhưng mà tính thấy này rời hai tiền trần tối và sáng kia, rốt ráo không có thật. Đó. Nhân hai thứ vọng trần tối và sáng phát sanh ra cái thấy bên trong. Tức là mình thấy tối, thấy sáng là bên trong. Mình thành biết là mình thấy sáng, thấy tối. Thì bây giờ này mình ở đây Phật khai thị là khi không còn thấy tối sáng nữa là cái gì? Mục đích Đức Phật là như thế. Đó. Thì khi mà cái tối và sáng mình phát sanh cái thấy bên trong á, rồi mình thu nạp trần cảnh, nên gọi là tánh thấy. Tức là mình thu nạp á, thu nạp vô đó. Cái tánh thấy này nhân hai thứ trần tối và sáng mà có. À, nếu rời hai trần tối và sáng, rốt ráo tánh thấy nó không có thực thể. À, bây giờ mình học lần lần mình biết là nó không có thực. Bởi vì do mình vọng chấp là mình thấy tối, là mình cho rằng mình thấy. Mà khi mà tối nó không còn, nó sáng thì mình cho rằng thấy, đúng không? Thì cái thấy nó không có thật, nó đắp đổi mà. Tôi hiểu không? Nó đắp đổi, nó sanh diệt, nó không có thật. Mà ý Phật khai thì là bên trong cái gì mà rõ được cái chỗ sáng và tối, động và tịnh, cái chỗ hợp với công phu của mình á. Bởi vì đúng ra đoạn sau thì tôi mới phân tích. Mà thôi sẵn dịp tôi phân tích cái đoạn này luôn. Nghĩa là mình thấy sáng, thấy tối, thấy có, thấy không, thấy phải, thấy mấy. Nghĩa là cái thế giới nhị nguyên này nó không có thật. Mà cái gì nó xuyên suốt qua cái thế giới này, cái đó, Phật nhấn mạnh là cái chỗ đó, nó còn một cái chỗ đó nữa. Chính nó còn cái đó nữa, mình mới có cơ hội mình tu tập để chuyển phàm thành thánh. Hiểu không? Chuyển mê, ngộ, vậy thôi. Chứ không có cái này là mình thua. Mình dùng cái từ là may mắn mà chỉ có ở cõi người mới, mình dùng cái từ là cái tâm nó nhậm, nó lệ, cái tệ giác nó sâu hơn các cõi khác nên nó tu được. Còn mấy cõi khác là thua luôn, ví dụ như là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, trời, Atula, khó biết khó thấy chỗ đó lắm. Chẳng hạn như mấy quý vị thấy mà cái chỗ mà sung sướng, mà hạnh phúc, tột bực thì rất là có. Mà cái chỗ nó khổ quá nó cũng phát minh ra được chỗ đó. Đó. Thật vậy anh em nên biết cái thấy đó chẳng phải do sáng hay tối đến, cũng chẳng do con mắt ra, chẳng phải do hư không mà sanh ra. Này phải lưu ý này ha. Thật vậy nè, nên biết là cái thấy đó chẳng phải do sáng hay tối đến. Hẳn như không phải là do sáng thì mình nói mình mới thấy, hiểu không? Do tối mình mới nói thấy. Rồi cái thấy này không phải tự không mà sanh ra. Đây. Như vậy sáng và tối là gồm các sắc. Nào, sáng và tối là gồm các sắc. Chẳng phải hư không, chẳng phải sắc, là để chỉ ra chẳng phải do con mắt mà nó sanh ra sáng và tối. Nghĩa là do gá nơi con mắt mà phát sanh cái thấy, nó vốn không có tự tính, không có thật. Thế nên nghĩa nhân duyên và tự nhiên chẳng phá mà tự phá, có nghĩa là cái nhân duyên và tự nhiên ban đầu á không phá mà tự phá thôi, nó không có thật mà. Vì sao? Nếu tính thấy này, từ cái sáng đến thì khi tối lại phải theo cái sáng mà diệt. Nếu mà ở đây nè, nếu mà cái tánh thấy từ cái sáng mà đến á, thì khi tối lại phải theo cái sáng mà nó mất đi, thì đáng lẽ không thấy cái tối. Vì hiểu không? Thì không còn thấy cái tối nữa, mà bây giờ sáng mình cũng thấy, tối mình cũng thấy. Quý vị phải, Kinh Lăng Nghiêm nó hơi khó cái chỗ là Phật chỉ cho cái hàng gọi là Thập Địa Bồ Tát. Mà sao bây giờ mình chưa có thập địa, mà mình có cái chủng duyên, mình dùng cái từ là mình có cái chủng duyên Bát Nhã rồi mình mới nghe được cái kinh này. Quý vị hiểu không? Ê, cái văn đó nè. Nếu tính thấy từ cái sáng đến á, thì khi tối lại phải theo cái sáng mà diệt, thì đáng lẽ không thấy cái tối, nhưng mà mình vẫn thấy sáng, mình thấy nè. Thì khi mà cúp điện mình thấy cái gì? Thấy tối. Như vậy là sáng tối nó đắp đổi với nhau, nó không có thực thể mà cái bên trong. Dễ hiểu lắm. Phật dạy rất là dễ, không có khó. Nếu từ cái tối đến thì khi sáng lại cũng theo cái tối mà diệt, nên không thấy sáng. Lặp lại đó. Nếu từ con mắt mà sanh hẳn không có sáng và tối, như vậy thì tánh thấy vốn không có tự tính. Nếu từ hư không ra thì khi nhìn trước thấy trần cảnh, soi trở về phải thấy con mắt, lại thấy hư không tự xem thấy, thì đâu có quan hệ gì đến nhãn nhập con mắt của ông. Thế nên phải biết nhãn nhập là giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. Nói chung là con mắt nó không có thật, mà do mình mê mình vọng. Khi mình thấy cái trần cảnh mình thích, mình thu vô liền, khởi cái lòng tham để tìm cách chiếm đoạt đó. Vì hiểu không? Mình không thích, mình khởi cái lòng sân, mình tìm cách mình chối bỏ đó. Ví dụ, nhưng mà nó không có thật, do mình chấp là con mắt này thật, cái sắc là thật. Mình thu nạp vô, nãy mình học qua, thu nạp vô cái mình tưởng tượng, thì bây giờ Đức Phật nói là mình thu về Như Lai Tàng Tánh. Mà trong cái Như Lai Tàng Tánh này nó vô tướng, nó không có thu vô cái này nữa. Ở trong cái trạng thái vô tướng là không có gom ba cái thứ này vô nữa. Cho nên là thấy nó là nhãn nhặt, nó là giả dối. Như vậy là từ trong thể giác, từ trong cái thể giác Như Lai Tàng Tánh á, Phật dạy nè, chợt mình mê, chợt mê nên khởi ra có cái thấy. Cái thấy này vốn nghiêng là thể giác khởi ra, giống như ngồi cái giác thì có thêm một cái thấy nữa hay sao? Phải không? Đã có cái thấy thì phải có đối tượng để thấy, tức là có tướng bị thấy khởi theo. Khi có cái năng thì có cái sở đi theo, rồi dính trong đó, dính trong cái đối đãi này, nên quên luôn thể giác nghiêng quạng từ xưa. Có nghĩa là nãy tôi nói đó, khi mình khởi ra cái thấy, thì trong cái thấy đó mình dính mắc vào trần cảnh, mình khởi lên một cái niệm đối đãi thương và ghét. Từ cái thương và ghét mình không có sức tu á, cái nó dính vô luôn. Vậy thôi. Cho nên là mình phải trang bị là giới, là định, là tệ để ngăn ngừa cái dòng này, không cho là dính mắc rồi có thu nạp vô liền. Từ cái thu nạp vô cái mình khởi lên cái tưởng, thì quý vị thấy là trong Kinh Lăng Nghiêm nó là trong đó có thiền, có tịnh, có mật, có duy thức, có đủ hết đó. Nói chung là cái bộ Kinh Lăng Nghiêm này đầy đủ, không có thiếu gì hết đó. Học qua mình mới thấy này. Như vậy là gì? Khi mình khởi lên cái thấy và cái bị thấy á, sanh ra đối tượng á, từ đó cái mình dính nó trong cái đối đãi thương và ghét, có và không, năng và sở, chủ và khách, thì quên mất đi cái thể giác của đó. Còn mình nhìn trên tướng, mình không trụ tướng thì rõ ràng cái thể giác đó. Quý vị hiểu không? Nghĩa là nhờ cái sức tu tập là thấy cái vậy là cái vậy, không có thêm gì nữa. Cái thiền sư nói là, thiền sư Bông Bông nói, ông đụng đến là ăn 30 gậy. Quý vị hiểu không? Đó. Nói cho dễ hiểu, tóm lại cái phần này nè. Một hôm ngài Đức Sơn Thượng Đường nói là hôm nay kỵ nhất là không ai được bước ra thưa hỏi. Ngài lên pháp tòa ngài nói là hôm nay là kỵ nhất không được một người nào ra thưa hỏi hết. Nhưng mà có ông Tăng bước ra. Vừa bước ra ngài đặt ba gậy liền. Thì cái ông Tăng đó, ông cũng mình dùng cái từ là lanh mồm á không, ông nói là hòa thượng nói là thưa hỏi hòa thượng mới đánh. Mà con ra con đâu có thưa hỏi đâu, tại sao hòa thượng đánh? Thấy không? Đúng ra đâu có thưa hỏi đâu mà đánh. Rõ ràng. Đó. Thì thiền sư Đức Sơn hỏi ông từ đâu đến? Con từ Tăng La đến, Tăng La tức là nước Triều Tiên á. Âm từ nước Tăng La đến phải không? Vừa khởi niệm bước xuống thiền để đi qua đây á, từ Triều Tiên mà bước xuống thiền thì mới đi qua Trung Quốc được. Âm vừa khởi niệm bước xuống thiền là đáng ăn 30 gậy rồi, chứ đâu có đợi mà bước ra. Mày hiểu không? Vừa nhích niệm là bị rồi. À, người xưa ta tu kỹ lắm. Còn bây giờ nhích thoải mái luôn. Niệm cho mày niệm thoải mái, niệm muôn trùng niệm luôn cũng được, sao? Đó. Ở đây ngài Hàm Thủy nói là người mà khéo á, khéo một cái đó thì ngay cái thấy đó thầm nhận thể giác thì liền quên trần cảnh ở trước, nên không có tướng bị thấy. Mà không có tướng bị thấy á, thì cái năng thấy đâu sanh, là trở về đầm một thể giác. Tức là mình khéo á, thì ngay cái thấy đó thầm mình trở về cái giác biết của mình á, thì quên cái trần này đó. Nãy tôi nói là quên cái trần, thì quên cái trần ở trước rồi đó, thì không có tướng để bị thấy. Và không có tướng bị thấy thì cái năng thấy không có sanh ra nữa, không có sanh ra năng sở, không có thanh sanh gì hết á. Ngay đó mình chặn rồi đó. Khi đó là nhãn nhập liền rỗng suốt, liền chỗ nhập à. Khi đó nhãn nhập liền rỗng suốt, hết chỗ nhập, không còn mắc kẹt nơi căn trần. Tức là không còn nhập nữa. Mà không còn nhập nữa thì căn tiếp xúc với trần thì không sanh ra thức. Đó vậy thôi. Đơn giản dễ tu lắm. Dễ tu nhưng mà phải đòi hỏi là dụng công. Khi mình dụng công miên mật rồi đó thì cái mắt mình á, nhãn nhập á, rỗng suốt, không cho chỗ gì mà đưa vào nữa. Đó. Xét cho cùng tột thì nghiêng nhãn nhập vốn là thể giác, nhưng do mê quên mất cái thể giác nên dính vào con mắt, tức là căng á, là thành giống như là có cái thấy ở nơi con mắt, từ đó mắc kẹt nơi con mắt. Mà đã mắc kẹt nơi con mắt rồi đó thì đối tượng của mắt là sắc trần, có căng có trần mình mới có thấy. Còn mà không có trần thì mình nói mình thấy gì hết. Phần sau Đức Phật khai thị, thấy không? Đức Phật khai thị là đưa cái này lên hỏi thấy không? Thì tôn giả đang bài chúng nó thấy, thấy không? Đức Phật đưa xuống hỏi thấy không? Thì tôn giả đang nói, thì nãy đưa lên là con thấy, chứ bây giờ Phật đưa xuống rồi sao nói thấy chỗ nào? Đó là bây giờ mình hay bị thấy không? Thấy, cái mình đưa xuống hỏi thấy không? Nó không thấy. Người thấy không? Vẫn thấy, mà mình chạy theo cái niệm lâu ngày rồi, bây giờ nó thành một cái tạch nghiệp rồi. Giống như là bây giờ mình nói là bây giờ mình cửa sổ mở, mình nhìn ra mình thấy cái vườn cây, thì các thiền sư dẫn dụ mình bây giờ đóng cửa sổ rồi mình thấy không? Nói không, là trong đầu mình nói là mình không thấy vườn cây, tức là bị cảnh nó dẫn mình rồi, cái trần cảnh nó dẫn mình đi mất rồi. Mà đa phần nhân các thiền sư là ngay chớp nhoáng để khai thị cho mình trở về cái chỗ thực tại, không chạy theo trần cảnh bên ngoài, mà mình luôn luôn mình bị nó dẫn suốt à. Nên là mình chết một cái là bị trần nó dẫn. Nên mình tu tập là để làm gì? Để kiểm soát cái tâm mình, để không bị các trần nó dẫn mình đi. Vì hiểu không? Đó, kinh Lăng Nghiêm nó khó chỗ đó. Đó. Nếu mà mình lìa trần mà cái thấy mất á, thì đó là cái thấy hạn cuộc nơi căn và trần. Mà trong khi á, thể giác thì rộng thênh thang không hạn cuộc. Như ngài A Na Lực mất cái con mắt này nhưng mà vẫn thấy tam thiên đại thiên thế giới, thì sao bây giờ mình nói sao? Đó, thì đa phần mình như thế. Để tóm kết là cái phần nhãn nhập, quý vị nhớ là câu chuyện mà thiền sư Mã Tổ lúc mà ngài Bá Trượng còn làm thị giả, một hôm thầy trò đi dạo chơi, bất thình lình cái Thiền sư Bá Trượng nhìn bầu trời thấy bầy chim, bầy chim lê lê á, thì ngài Má Tổ khai thị sao? Khi mà bầy chim lê lê bay qua, bầy chim bay qua, thì thiền sư Mã Thổ hỏi ngài Bá Trượng thấy gì? Nói thấy bầy chim bay qua. Thì bay qua đâu? Bay qua đâu? Bay qua mất rồi. Vừa nói bay qua mất rồi, ngài nắm đó mũi, ngài dặn mạnh một cái la lên, thì ngay tức khắc ngài ngộ được chỗ đó. Thường thường mình thấy bầy chim bay qua là bay qua xong nó ồ bay qua mất rồi, nghĩa là mình chạy theo cảnh mà quên cái tánh thấy. Mà cái tánh thấy này bay qua thấy, mà không bay qua mình cũng thấy, là cái tánh thấy nó thênh thang, nó bát, nó rộng. Mà do mình bị sắc tướng mê hoặc ở mà có cảnh mình mới nói thấy, mà không cảnh mình nói mình không thấy. Phật khai thị là ông mê là mê chỗ đó. Bây giờ ông phải trở về Như Lai tàn tánh, sáng và tối, có và không, đắp đổi nó sanh diệt với nhau, mà cái tánh thấy nó nguyên mãn, chứ không phải nó hạn cuộc nơi cái chỗ sáng và tối. Mà cái sáng tối này nó không phải là cái thực thể, và cái thấy mà ông chấp vào đó nó cũng là không có thực thể. Mà cái tánh sáng của ông, cái tính biết rỗng rang sáng suốt ông, nó không có hạn cuộc nơi sắc tướng trần cảnh, nghĩa là cái thấy lúc nào cũng có hết, hiểu không? Rồi cái phần sau nè, cái phần sau là chi hai, tức là thu nhĩ nhập, nhĩ tức là lỗ tai á, thu vô, chứ là không cho nó chạy râm nữa, mà thu về hết. Đó. Thì thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nghiện độ phiền não, vô tận thể nghiện đoạn pháp môn, mà vô lượng thể nghiện học Phật đạo, vô thượng thể thành